Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời yêu anh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Cao Niên Vui Sống được phát thanh hàng tuần vào tối thứ năm, chúng tôi có gặp Thượng tọa Thích Phước Tấn của chùa Quang Minh ở Melbourne. Lời đầu tiên là xin kính chào Thượng tọa Thích Phước Tấn ạ. Dạ.
Dạ, xin chào anh Phan Bách và xin kính chào luôn tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa Thượng tọa, một tập tục nhiều người cho rằng rất là có ý nghĩa, đó là tập tục hoa hồng cài áo. Thưa Thượng tọa, dường như là chuyện đó là xuất phát từ bên Nhật phải không thưa Thượng tọa? Dạ.
Dạ vâng, đúng vậy anh Phong Bách. Ngày xưa khi còn là Thượng tọa, sau này là Thiền sư Nhất Hạnh, thì ngài có qua bên Nhật và ngài có ghi lại đó là được một người bạn của người bạn tặng cho một cái cành hoa hồng nhân cái mùa Vu Lan ở bên Nhật đó. Bên đó thì họ gọi là Ubon đó. Dạ, nó cũng là Vu Lan đó. Thì ngài thấy cái ý nghĩa của nó, phải nói rằng nó cũng cảm cho ngài, nhất là trong cái hoàn cảnh xa xứ rồi nhớ mẹ nữa, nên thành ra sau này về viết cái sách Bông Hồng Cài Áo đó, và cái tập sách đó đã được phổ biến và đi song song luôn với lại cái việc mà cái tục mà cài bông hồng vào cái mùa Vu Lan.
Dạ vâng, thưa thầy, dường như là trước khi mà Thiền sư Nhất Hạnh phổ biến cái tập tục mà bông hồng cài áo thì tại Việt Nam, nhất là trong Phật giáo, chưa có cái tập tục này phải không thưa thầy?
Dạ, chưa có anh. Thời đó thì tôi cũng nghe lại một số các cư sĩ, thời đó thì tôi cũng chưa có sanh ra khi mà cái chương trình bông hồng cài áo này được bắt đầu đó. Thì năm đầu nó cũng được phát triển rất là cũng chậm thôi, nhưng mà bỗng nhiên qua cái năm thứ hai có lẽ như là nó bắt kịp vô đúng với cái tinh thần hiếu hạnh của cái người Việt, và đúng như là cái truyền thống của Việt Nam mình sẵn có đó. Cho nên thành ra liền năm sau thì bỗng nhiên là các chùa bắt đầu làm cái chương trình này.
Dạ vâng, thưa thầy, có lẽ là nhờ một phần là bản nhạc mà của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ nhạc với cùng tên là Bông Hồng Cài Áo, nghe rất là xúc động. Nữ là các chùa đều áp dụng cái tập tục này. Dạ vâng, thưa thầy, thì dường như là thầy cũng hiểu biết nhiều về bên Nhật Bản phải không thầy? Dạ.
Dạ, thì cũng chung quy qua cái chương trình Bông Hồng Cài Áo này á, thì có đề cập khá nhiều về cái khoảng thời gian mà ngài Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở bên Nhật, và ngài quan sát về cái việc này, và sau này cũng có một số khi đề cập tới cái điều này thì cũng có nói lên những cái nghi thức của bên người Nhật. Nhưng mà thật sự ra thì chỉ có cái chương trình bông hồng cài áo này là được lưu truyền thôi, còn những cái việc khác thì không có.
Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng.
Dạ vâng, được biết rằng thưa thầy cũng có gốc gác người Nhật đại sứ Phù Tang. Thì ông hiểu có đúng cái chuyện đó đúng không thầy, hay là tại vì thấy hồi xưa thầy sang Úc này đẹp trai quá mà trắng trẻo mà giống như người Nhật là nữ, không phải cái thầy có gốc gác gì ở bên Nhật không thưa thầy? Dạ.
Dạ vâng, ông cụ tôi ngày xưa thì cũng phục vụ trong quân đội, lúc mà Nhật bị thua trận rồi đó, thì các kỹ sư được chính phủ Việt Nam yêu cầu để lại Việt Nam để mà phục vụ cho cái các máy móc này nọ đó, thì ông cụ cũng đó là kỹ sư. Dạ, kỹ sư mà cũng phục vụ trong quân đội.
Dạ vâng, như vậy là thưa thầy, xin lỗi, là mẹ là Việt Nam hả thầy hả? Dạ.
Vâng, mẹ là Hà Nội đó.
Ồ, dạ. Thầy nói giọng không có Hà Nội chút nào hết thầy. Dạ, mất gốc
dạ,
rồi.
Hai, dạ, ông bà cụ gặp nhau ở trong Sài Gòn
rồi. À, dạ. 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 Bây giờ có thể nói là mất gốc Hà Nội rồi.
Gốc Nhật cũng không biết còn bao nhiêu nữa.
Dạ vâng, nhưng mà cái ảnh hưởng của tập tục bông hồng cả áo thì thưa thầy, bên Nhật Bản tập tục này có phổ biến nhiều không thưa thầy?
Thật sự ra cũng không nhiều anh. Nó cũng là một trong những cái gì đó mà Nhật họ cũng du nhập từ bên Tây phương thì phải. Chứ còn trên truyền thống thì họ cũng không có tặng bông hồng như vậy. Nhưng sau này thì cái vấn đề anh biết là cái văn hóa Nhật Bản là cái văn hóa tặng quà. Tặng quà rất là hay. Từ việc nhỏ, mình có mua một cái món đồ rất là nhỏ cũng là tặng quà. Nhưng mà phải nói rằng cái quà nó có ý nghĩa. Phải nói là người Nhật rất là khéo trong cái vấn đề áp dụng và sử dụng mấy cái điều này.
Dạ vâng, một cái phong tục rất là đáng trân trọng và nên phổ biến, mà có lẽ và cũng hơi hao hụt túi tiền nếu mà tặng quà đáng giá quá, thầy phải không thầy?
Dạ. Dạ, cái cách mình tặng nó cũng là một cái cách, cái ý nghĩa trong cái việc tặng nó rất là quan trọng. Như người ta nói, không phải là cái phẩm vật, nhưng mà cái cách tặng và cái ý nghĩa gói gọn trong cái món quà đó.
Dạ, thì đúng như vậy thầy. Dạ, như vậy thì thưa thầy, bông hồng cài áo thì đi chung với tục lệ tặng quà cho mẹ hay sao ạ? Dạ.
Dạ, cái ý nghĩa thì khi mà đem về Việt Nam, Ngài Nhất Hạnh có ghi rõ rằng lúc đó cái người bạn của người bạn mới hỏi Ngài là mẹ của thầy có còn hay không, thì sau đó mới ra cái ý nghĩa là bông hồng trắng đó là một sự chia buồn, còn bông hồng đỏ thắm đó thì đó là cái sự chúc mừng. Có nghĩa là chúc mừng cho bạn, bạn vẫn còn được một người đặc biệt nhất trong đời mình còn sống. Thành ra nhắc nhở, nó cũng liên quan tới cái hạnh Bồ Tát hạnh, đó là cái sự nhắc nhở. Ngài Nhất Hạnh sau này cũng thường hay nói cái sự lãng quên, cái cuộc sống trong sự lãng quên nó cũng là một cái lỗi, như là nó cũng là một cái sự thiệt thòi. Thành ra Bồ Tát hạnh là thường xuyên nhắc nhở người ta những cái gì bị quên lãng, mà nó chính là đóng góp cho cái hạnh phúc.
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không?
Dạ vâng, thưa thầy, thì trong đoạn văn của Thiền sư Nhất Thành có nói rằng, cũng như trong cái bài hát mà Bông Hồng Cài Áo thì nói rằng, có khi nào người hiếu tử về phủ phục bên chân mẹ và nói rằng còn yêu mẹ không? Thì cái chuyện đó đã xảy ra ở bên Nhật Bản hay sao thầy, trước khi về Việt Nam?
Dạ thưa anh, cái phần đó nó cũng là một cái điều rất là thực tế, mà nó cũng là một cái điều để nhắc nhở. Chúng tôi nghĩ rằng có hay không thì ít hay nhiều thì thế nào nó cũng có. Nhưng mà đây muốn nói lên là người Việt Nam của chúng ta nhiều khi thương ai hay là mến ai hay là kính phục ai ít khi nói ra. Đây thì Ngài muốn nói rằng cái điều đó nên nói ra cho đối tượng của mình yêu thương, và nói ra một cái cách thật lòng của mình. Cái đó là một trong những cái điều mà người Việt mình ít làm, cho nên nó cũng là một cái điều nhắc nhở.
Dạ vâng, đúng như vậy thầy. Thật sự thì lòng hiếu của người con với mẹ chẳng những là trong mấy chục năm vừa qua mà là cả ngàn năm trong văn hóa người Việt. Đúng như thầy nói là tình cảm người Việt thường thường hay giấu trong lòng và không bày tỏ ra. Mà nếu bày tỏ ra thì có lẽ là sẽ gây xúc động lắm đó thầy ạ. Dạ.
Dạ đúng, thật sự là vậy đó anh. Sau khi mà cái truyền thống này được đưa ra thì cũng có một vài nơi, nhất là trong những buổi thiền của Ngài, tôi cũng có dự mấy lần, cũng khuyến khích mọi người nên nói những cái lời như vậy. Và nó có một cái tác động rất là tích cực trong cái quan hệ mẹ con, nhất là cha con, là anh em nữa. Và sau này thật sự là mình qua Tây Phương mình thấy là người ta sử dụng cái phép này rất là nhiều hơn.
Dạ vâng, dạ, thưa trở lại với tiết mục Cao Niên Mua Sống thì thưa thầy, thường thường thính giả của chúng tôi là các bác cao niên cũng đã lớn tuổi từ 60, 70, 80 và có thể 90 nữa. Có lẽ rằng người mẹ cũng không còn trên cõi đời này nữa. Có lẽ các bác cũng sắp sửa đi để gặp mẹ mình thì thưa thầy, ý nghĩa Vu Lan đối với các bậc cao niên này thì thưa thầy nghĩ như thế nào?
Thưa anh, thật sự Vu Lan cũng nói rất là rõ về cái vấn đề đạo hiếu. Đạo hiếu bản chất của nó cũng là một cái phương pháp hành trì tu tập đó. Cho nên không phải là mình lớn lên rồi mình thành cha mẹ hoặc là thành ông bà rồi thì coi như là không có còn đi trên con đường này. Thật sự ra là vẫn phải đi trên cái con đường này, bởi vì trên cái tinh thần của cái đạo hiếu á, thứ nhất vẫn còn cái trách nhiệm đối với lại ông bà với tổ tiên và trách nhiệm đối với những cái thế hệ sau này. Vì trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân cũng nói khá là rõ, cần nên phổ biến cái tinh thần đó như là một sự nhắc nhở đến cho những thế hệ sau. Cho nên nó là một cái đạo, chứ không phải là nói rằng khi chúng ta lớn rồi, mình đứng qua cái vai trò cha mẹ rồi, ông bà rồi, thì mình lại không có đi trên con đường đó nữa.
Dạ vâng, thầy vừa nhắc lại kinh Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, thưa thầy, dường như trong đó một câu là mẹ già trăm tuổi vẫn thương con 80, thì hình ảnh đó gợi lên như thầy những cảm xúc nào thưa thầy?
Dạ thưa anh, tuổi tác thì đúng, mỗi ngày một lớn, cái sức khỏe mỗi ngày nó một mòn đi. Nhưng cái tình cảm thiêng liêng á, giữa mẹ con hoặc là cha con, cái tình cảm đó nó không có mai một theo thời gian. Chỉ có là mình quên lãng thì nó có thể nó bị mai một thôi, chứ còn nó luôn luôn trẻ mãi trong tim, trong cái tinh thần của người ta. Và cái câu đó nó cũng mang hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái tình cảm. Cái ý nghĩa thứ hai đó là cái đạo hiếu. Cho dù chúng ta có lớn thế nào, tuổi có lớn, nhưng nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Bởi vì mình cũng còn nhớ đến cha mẹ, bởi vì nó cũng trở thành một cái năng lực của tinh thần và có trách nhiệm để truyền lại cho những thế hệ sau này nữa.
Dạ vâng, trở lại một cái đoạn trong quyển kinh nào đó thì không nhớ, nhưng mà có nói rằng công ơn của mẹ thì cõng người mẹ đi khắp nơi bốn bể, đến nỗi là máu chảy lỗ chân lông vân vân, cũng chưa đền đáp được cái ơn của mẹ. Thì thưa thầy, cái hình ảnh đó dường như thấy nó khó khăn quá, như trong kinh đã giảng nữa ra, với thực tế thì nên hiểu như thế nào thưa thầy?
Dạ, cái câu đó ví có người ơn sâu dốc cả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp, ơn này thấm đâu. Câu nói này nó nói lên đó là cái tình thương đó, nó là một cái tình thương nó thiêng liêng, nó có một cái giá trị vượt thời gian, cho nên nó rất là quý giá. Khi mà cái người mẹ thương con thì cái tình thương đó phải nói rằng khó mà kiếm được một cái tình thương khác thế vào trong đó. Mình nói về cái giá trị của cái tình thương đó, chứ không phải là nói rằng người con phải cõng người mẹ đi khắp nơi. Cho nên mình có làm cái gì đi nữa thì nó cũng không có xứng được với lại cái tình thương yêu đó của mình.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Thưa thầy, năm nay chùa Quang Minh vào dịp Vu Lan này có những lễ gì đặc biệt không? Thầy có thể cho quý Phật tử, nhất là tại Melbourne biết không thầy?
Dạ, dạ buổi đại lễ Vu Lan thường là đi kèm với lại cái lễ tự tứ của quý thầy. Nhưng thường quý thầy thì vẫn giữ cái truyền thống ngày lễ tự tứ sau 3 tháng an cư. Các quý thầy cũng làm đúng ngày, nhưng mà đại lễ Vu Lan thì thường thì làm vào cuối tuần, nhất là các ngày chủ nhật trước đó hoặc sau đó. Rất là hiếm khi chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 mà rơi vào ngày chủ nhật. Thì năm nay chùa Quang Minh sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật 3 tháng 9, một vài ngày sau cái ngày rằm tháng 7. Thì nhưng cũng làm cái nghi thức tất bát, trở lại cái truyền thống thời xưa. Đến cái ngày tự tứ cúng dường cho chư tăng, không có phân biệt từ đâu hết, cái chư tăng ở đâu tới thì cũng cúng dường. Và thêm nữa là cái này đặc biệt thôi nha, đặc biệt của chùa Quang Minh thôi nha, đó là chùa Quang Minh có trồng rất là nhiều anh đào. Vào cái khoảng thời gian này thì anh đào nó nở rất là đẹp, thôi.
Wow.
Cái này một sư cô người Việt cách đây, cô cũng đã trồng rất là nhiều anh đào, mà sau đó các Phật tử cứ nối tiếp trồng anh đào, thì chùa hiện tại giờ có khoảng 300 cái gốc anh đào khắp nơi. Đến cái mùa này thì nó nở rất là đẹp, quý vị cũng có thể về để ngắm anh đào. Chương trình lễ bông hồng kẻ áo cũng diễn ra vào 10:30 tháng chủ nhật đó, và cuối của cái bao giờ cái những cái đại lễ đó là cũng nhớ tới những cái sự khó khăn của những cái người khác và muôn loài khác, thì nó là một cái đại lễ thí thực cô hồn cuối cùng.
Vậy bác, chùa Quang Minh mà trồng nhiều hoa đào vậy, nhiều khi người ta tưởng rằng chắc là chùa này ở bên Nhật Bản cái thầy ha. Dạ.
Vâng, cũng có mấy người nói vậy, nói thôi lần sau đến mùa thì cứ thôi lên chùa khỏi còn phải đi Nhật để ngắm anh đào.
Thầy chắc cũng nói tiếng Nhật được, bữa nào thì nó khóa đoàn Nhật nào đến thì cũng thầy cũng tiếp xúc được phải không thầy nha? Dạ.
Dạ không, Phúc Tấn thì tiếng Anh và tiếng Việt thì nói rất là chuẩn, còn nó không có cái nhu cầu đó anh. Nhưng mà thôi cũng có một cái chữ là arigato, là cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, thầy đã cho một buổi phỏng vấn rất là ý nghĩa vào dịp lễ Vu Lan này.
Dạ vâng, xin cũng nhân dịp này xin đại diện cho các chùa luôn. Quý vị ở gần đâu cũng nên nhớ về chùa, bởi vì nó là cái truyền thống hiếu hạnh. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một những cái đóng góp cho cái nền xã hội đa văn hóa Úc. Chúng ta duy trì được cái truyền thống này, nó cũng là tô điểm rất là đẹp cho cái văn hóa của nước Úc.
Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo. Anh xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.